Quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Xin là Ngài là đèn soi trên con mỗi bước chỉ vào lối đi cho con.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Thư Tín Thánh Kinh của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục hàng tuần đem đến cho quý thính giả những bài học kinh thánh giúp chúng ta hiểu được chân lý của Chúa để sống với chân lý đó và để trở nên người truyền rao ơn cứu rỗi của Chúa cho đồng loại. Thưa quý thính giả thân mến, chúng tôi rất vui cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được tiếp tục học Kinh Thánh theo thư Cô-rinh-tô thứ nhất. Hôm nay, chúng ta sẽ học bài thứ tư với đề tài Lời Khuyên Hiệp Một, căn cứ trên thư Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 1, từ câu 10 đến câu 16. Mời quý thính giả cùng xem thư Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 1, từ câu 10 đến câu 16. Chúng tôi xin đọc sau đây. Hỡi anh em, tôi nhân danh Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta, khuyên anh em thảy điều phải đồng một tiếng nói với nhau, chứ phân rẽ nhau ra, nhưng phải hiệp một ý một lòng cùng nhau. Vì hỡi anh em, bởi người nhà Cơ-lô-ê, tôi có được tin rằng trong anh em có sự tranh cạnh. Tôi có ý nói rằng, trong anh em mỗi người nói như vậy, ta là môn đồ của Phao-lô, ta là của Apollo, ta là của Sê-pha, ta là của Chúa Cứu Thế. Chúa Cứu Thế bị phân rẽ ra sao? Có phải Phao-lô đã chịu đóng đinh trên cây thập tự thế cho anh em, hay là anh em đã nhân danh Phao-lô mà chịu phép báp têm sao? Tôi tạ ơn Đức Chúa Trời, vì ngoài Cơ-rích-bu và Gai-út, tôi chưa từng làm phép báp têm cho ai trong anh em, hầu cho chẳng ai nói rằng anh em đã nhân danh tôi mà chịu phép báp têm. Tôi cũng đã làm phép báp têm cho người nhà Sê-pha-na. Ngoài nhà đó, tôi chẳng biết mình đã làm phép báp têm cho ai nữa. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là các câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất, Phao-lô nhân danh ai để đưa ra lời khuyên hiệp một cho con dân Chúa tại thành Cô-rinh-tô? Lời khuyên đó như thế nào? Và có ý nghĩa gì? Câu 10. Câu hỏi thứ hai, nhờ ai mà Phao-lô biết được tình trạng tại hội thánh Cô-rinh-tô? Tình trạng đó là gì? Tại sao? Câu 11, 12. Câu hỏi thứ ba, phương thuốc mà Phao-lô dùng để chữa bệnh chia rẽ trong hội thánh Cô-rinh-tô là gì? Tại sao Phao-lô lại đề cập đến vấn đề ông làm báp têm cho người khác? Điều này có nghĩa gì? Câu 13 đến câu 16. Triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất, Phao-lô nhân danh ai mà đưa ra lời khuyên hiệp một cho con dân Chúa tại thành Cô-rinh-tô? Lời khuyên đó như thế nào và có ý nghĩa gì? Câu 10. Phao-lô không dùng uy quyền cá nhân để khuyên nhủ, nhưng ông nhân danh Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta khuyên anh em. Phao-lô chỉ khuyên, chứ không áp đặt một huấn thị nào, mặc dầu ông được phép làm điều đó với uy quyền Chúa ban. Phao-lô chỉ khuyên họ trong vai trò của người cha thuộc linh với lòng yêu thương họ. Ông gọi con dân Chúa tại thành Cô-rinh-tô là anh em, nhắc họ nhớ mình thuộc về một đại gia đình Cơ Đốc. Trong Chúa Cứu Thế, các tín hữu có sự hiệp một như anh chị em một thịt vậy. Vì con dân Chúa là những chi thể trong một thân và được liên kết với nhau bởi Thánh Linh, mà Chúa Cứu Thế Giê-xu là đầu của thân, nên con dân Chúa phải sống hòa thuận, yêu thương và giúp đỡ lẫn nhau. Cũng vì đó mà Phao-lô khuyên họ. Lời khuyên đó như thế nào và có ý nghĩa gì? Thứ nhất, thải đều phải đồng một tiếng nói với nhau. Phao-lô kêu gọi con dân Chúa phải hiệp nhất với nhau, chứ ông không đòi hỏi tất cả mọi người đều phải tin giống y nhau hay có cùng lời nói hoàn toàn giống hệt nhau. Thứ hai, chớ phân rẽ nhau ra. Đừng để lời nói thiếu xây dựng đưa đến hành động phân rẽ nhau. Điều này có nghĩa là xé rách hội thánh của Đức Chúa Trời, khiến cho hội thánh không còn bình an, yêu thương và hiệp một. Nếu tình trạng này không chấm dứt ngay, hội thánh sẽ bị tan tác, đánh mất sứ mạng và mục đích tồn tại. Thứ ba, nhưng phải hiệp một ý, một lòng cùng nhau. Đây là sự hiệp một từ trong tấm lòng và tâm trí, phát xuất từ một nền tảng quan trọng là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Trên thực tế, dù có chỗ khác nhau về quan điểm, nhưng điều đó không có nghĩa là chia rẽ nhau. Bởi một nhóm người sẽ không thể hoàn toàn nhất trí với nhau về mọi vấn đề, nhưng họ có thể cùng làm việc với nhau thật hài hòa. Bởi chúng ta có cùng chung một Chúa Cứu Thế Giê-xu, Ngài là Chúa Tể mọi sự, nên con dân Chúa có cùng một sứ mạng và mục đích. Bài học áp dụng thứ nhất là con dân Chúa. Chúng ta thường dùng uy quyền của mình hay lý luận của con người để bắt người khác nghe theo. Điều đó có nguy cơ trở nên vô tác dụng hay vô nghĩa nếu người nghe vâng phục theo chiều hướng đó. Nên chúng ta cần học theo follow mà nhân danh Chúa khi nói hay làm, để lời khuyên hay hành động của chúng ta thật sự có tác dụng và đem đến ích lợi cho người nghe. Thứ hai, học theo follow, chúng ta đừng bao giờ để cho những việc nhỏ nhặt gây chia rẽ con dân Chúa, mà chúng ta còn là những sứ giả hòa giải trong hội thánh, để giữ được sự hiệp một trong hội thánh, hầu cho danh Chúa được vinh hiển cả sáng nơi hội thánh địa phương của chúng ta. Câu hỏi thứ hai, nhờ ai mà Phao-lô biết được tình trạng tại hội thánh Cô-rinh-tô? Tình trạng đó là gì? Tại sao? Câu 11, 12. Qua người nhà của Cơ-lô-ê mà Phao-lô biết được tình trạng của hội thánh Cô-rinh-tô. Chúng ta không có nhiều thông tin về người nhà Cơ-lô-ê, nhưng chúng ta khen ngợi họ vì lòng can đảm và tận hiến. Họ đã không che giấu một sự thật đang xảy ra trong hội thánh. Họ đem nỗi lòng của mình đến với người có thẩm quyền Chúa ban. Họ trình bày tình trạng tranh cạnh trong hội thánh Cô-rinh-tô, còn dân Chúa tranh luận với nhau kịch liệt, đến độ cãi lộn cách giận dữ, đưa đến tình trạng bất hòa với nhau. Tại sao vậy? Bởi trong hội thánh Cô-rinh-tô rất đông người và đa dạng. Các tín hữu thích nhiều nhà truyền đạo khác nhau. Một số người theo Phao-lô vốn là người đã thành lập hội thánh Cô-rinh-tô. Một số khác từng được nghe Sê-pha, tức là Phi-e-rơ giảng tại Giê-ru-sa-lem, nên theo ông. Giăng chương 1 câu 42. Trong khi một số khác nữa chỉ chịu nghe Apollo mà thôi, vì ông là một nhà truyền đạo hùng biện và nổi tiếng, từng có một chức vụ năng động tại Cô-rinh-tô, công vụ các sứ đồ chương 18 câu 24 và chương 19 câu 1. Tuy ba nhà truyền đạo này đều có một bức thông điệp thống nhất, nhưng nhân cách của các vị đã thu hút được nhiều người khác nhau. Thay vì con dân Chúa chấp nhận và cảm tạ Đức Chúa Trời về những nhà truyền đạo mà Chúa dùng để dạy lời của Ngài gây dựng hội thánh, họ lại coi trọng nhà truyền đạo mà mình ưa thích hơn nhà truyền đạo kia, gây mâu thuẫn trong nội bộ con dân Chúa tại thành Cô-rinh-tô. Còn nhóm thứ tư thì họ xưng mình là người của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chỉ có nhóm của họ mới là cơ đốc nhân chính thống duy nhất tại Cô-rinh-tô. Làm như thế, Chúa Cứu Thế Giê-xu thuộc riêng về họ. Nên Phao-lô nói rằng, trong anh em mỗi người nói như vậy, ta là môn đồ của Phao-lô, ta là của Apollo, ta là của Sê-pha, ta là của Chúa Cứu Thế. Câu 12. Bài học áp dụng thứ nhất là con dân Chúa, chúng ta có sẵn sàng nói lên sự thật về đời sống tâm linh của mình hay của hội thánh để được người có thẩm quyền trong giáo hội giúp đỡ không? Thứ hai, chúng ta không nên thiên vị nhà truyền đạo này hơn nhà truyền đạo khác hay mục sư này hơn mục sư khác. Hãy cảm tạ ơn Chúa vì Ngài dùng họ để giúp đỡ chúng ta hiểu lời của Chúa và làm theo. Đừng để cho việc tán thưởng một vị mục sư hay nhà truyền đạo hay diễn giả nào dẫn chúng ta đến chỗ kiêu ngạo tri thức. Đấng mà chúng ta phải đầu phục là Chúa Cứu Thế Giê-xu và sự hợp nhất là điều Ngài mong muốn. Câu hỏi thứ ba, phương thuốc mà Phao-lô dùng để chữa bệnh chia rẽ trong hội thánh Cô-rinh-tô là gì? Tại sao Phaolô lại đề cập đến vấn đề ông làm báp têm cho người khác? Điều này có nghĩa gì? Câu 13 đến câu 16. Phaolô ngạc nhiên tự hỏi, phải chăng sự tranh cạnh của người Côrintô đã khiến Chúa Cứu Thế phải bị phân rẽ? Điều đó đúng hay sai? Chắc chắn là sai. Phaolô hỏi tiếp, có phải Phaolô đã chịu đóng đinh trên cây thập tự thế cho anh em, hay là anh em đã nhân danh Phaolô mà chịu phép báp têm sao? Câu 13. Dĩ nhiên câu trả lời là không. Bởi không ai có thể chết thay cho người khác, ngay cả chính Phaolô cũng chỉ là một tội nhân cần sự chết thay của Chúa Cứu Thế Giêsu. Chính Ngài là cứu Chúa của mọi người. Nên ai xưng nhận mình theo Phaolô hay các nhà truyền đạo khác đều là sai lầm. Nhân danh Phaolô mà chịu phép báp têm ngụ ý bảo rằng mình là môn đệ hay là người cộng tác mật thiết với Phaolô. Những người đó cho rằng họ thuộc về Phaolô, nên ông cho họ biết rằng bất cứ một nhà truyền đạo nào cũng không được quyền thế chỗ Chúa Cứu Thế Giêsu trong đời sống họ. Phaolô tiếp tục nói rằng, tôi tạ ơn Đức Chúa Trời vì ngoài Cơ-rít-bu và Gai-úc, tôi chưa từng làm phép báp têm cho ai trong anh em, hầu cho chẳng ai nói rằng anh em đã nhân danh tôi mà chịu phép báp têm. Tôi cũng đã làm phép báp têm cho người nhà Sê-pha-na. Ngoài nhà đó, tôi chẳng biết mình đã làm phép báp têm cho ai nữa. Câu 14 đến câu 16. Phaolô cảm tạ Chúa vì ông chỉ làm báp têm cho một ít người, kẻo có ai đó xưng mình đã nhận báp têm trong danh Phaolô và tỏ ra trung thành cách không cần thiết đối với ông, hoặc dành cho ông một vị thế ưu đãi hơn những người khác. Bài học áp dụng. Thứ nhất là con dân Chúa, chúng ta cần ý thức rằng Chúa Cứu Thế Giêsu là cứu Chúa của mọi người. Ngài là đầu hội thánh và hội thánh là thân thể của Ngài. Ê-phê-sô chương 1 câu 22 và chương 4 từ câu 4 đến câu 6. Biết được điều đó giúp chúng ta không thần thánh hóa hay suy tôn con người. Thứ hai, sự trung thành của chúng ta phải dành cho Chúa và mọi danh vọng, địa vị đều ở trong Ngài. Bạn thân mến, nhờ người nhà Cơ-lô-ê mà Phaolô biết được con dân Chúa tại hội thánh Côrintô phân rẽ nhau vì các tín hữu chạy theo những nhà truyền đạo mà mình yêu thích. Để giải quyết vấn đề này, Phaolô nhân danh Chúa Cứu Thế mà khuyên họ phải hiệp một trên nền tảng của Chúa Cứu Thế Giêsu, vì Ngài là cứu Chúa của mọi người. Chúa Cứu Thế là đầu hội thánh và hội thánh là thân thể Ngài, thì không có lý do gì khiến con dân Chúa chia rẽ lẫn nhau. Bởi trong Chúa, chúng ta được hiệp nhất với Chúa và với nhau. Đây chính là phương thuốc chữa bệnh chia rẽ trong hội thánh ngày xưa cũng như ngày nay. Bài học Kinh Thánh theo Thư Côrintô thứ nhất, chương 1, từ câu 10 đến câu 16, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học số 5 với đề tài Thập tự giá là sứ điệp của Phaolô trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.